bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Mai Phương đến từ team Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Khi làm mẹ, chúng ta vẫn hay nhận được lời khuyên rằng đừng bế và ôm con nhiều quá, làm như vậy con sẽ bám mẹ và không tự lập. Điều này có thật sự đúng hay không? Các bạn hãy nghe bài podcast này để tìm lời giải đáp nhé. Đây là bài trích từ cuốn sách Kỷ Luật Mềm của Trái Tim của tác giả Nguyễn Thị Thu với tựa đề Bí Mật Chuyện Cái Ôm. Câu chuyện bài tập về nhà là những cái ôm. Có một câu chuyện e hon rất đỗi ngọt ngào và sâu sắc của tác giả Imoto Joko. Tên truyện tạm dịch là Bài Tập Về Nhà. Cô giáo ra bài tập về nhà với cả lớp là hãy để mọi người trong gia đình ôm mình. Chuột chũi vốn là cậu bé hay xấu hổ trước đông người, thế nhưng đã vô cùng thích thú với bài tập này. Cậu chạy ngay về nhà để khoe với mẹ. Thế nhưng về đến nhà thì cứ mỗi lần cậu định kể với mẹ, mẹ lại bận rộn. Lúc bận chăm em bé mới ra đời, lúc lại bận đi chợ, lúc lại bận nấu cơm, chẳng chờ để nghe cậu kịp nói hết câu. Cậu ỉu xìu bước vào bàn ăn tối. Bố liền hỏi về bài tập hôm nay là gì. Cậu bẽn lẽn trả lời là cái ôm. Thế là mẹ, bố, rồi bà đã đến ôm cậu thật chặt. Và vậy là cậu đã làm được rất nhiều bài tập hôm đó. Một câu chuyện thật cảm động phải không? Ở trường mầm non, một trong hai bí quyết của tôi khi chơi cùng trẻ để trẻ cảm nhận được tình yêu cũng như cảm giác an bình đó là cái ôm. Mỗi khi tôi vào lớp lớn là tất cả tụi trẻ con sẽ ùa đến đòi bế. Hay khi thấy bé nào đó hôm ấy khóc hay không vui, tôi thường đến ngồi cạnh và giơ hai tay ra hỏi: cô Thu bế con nhé, có được không? Hầu như chẳng có đứa trẻ nào từ chối câu hỏi ấy cả, bởi vì mọi đứa trẻ trên đời này đều thích được ôm và bế. Cái ôm sẽ xoa dịu nỗi buồn cho trẻ, sẽ tạo cho trẻ cảm giác an toàn, sự bình an trong lòng. Đôi khi chỉ cần ôm và chẳng cần nói gì, cái ôm cũng xoa dịu đi tất cả. Đừng tiết kiệm cái ôm kể cả khi con đã lớn. Câu chuyện bài tập về nhà ở trên rất phù hợp với các bạn tầm tuổi 4 đến 5. Ở tuổi này, trẻ bắt đầu tự lập, tự mình làm được nhiều thứ hơn. Cha mẹ cũng nghĩ rằng không còn cần ôm ấp như hồi còn bé. Thế nhưng với những gì tôi trực tiếp trải nghiệm ở trường mầm non, thì càng những trẻ lớp 4 đến 5 tuổi, nhu cầu đòi bế lại nhiều hơn cả những em bé. Bằng chứng là cứ mỗi lần tôi vào lớp 4 đến 5 tuổi là các bạn ấy ùa đến giơ tay đòi tôi bế. Vì thế cha mẹ ơi, đừng bao giờ tiết kiệm cái ôm và bế kể cả khi con đã lớn nhé. Quan niệm sai lầm về chuyện ôm ấp con. Hồi Bon được khoảng 1 tuổi rưỡi, trong lần tôi đưa Bon đi cùng dẫn đường giúp mấy người bạn từ Việt Nam sang đi mua sắm, mọi người đều rất thích thú với việc Bon có thể ngồi yên trên ghế xe đẩy mà không đòi mẹ bế, và xung quanh những đứa trẻ khác cũng không mè nheo đòi mẹ bế. Có người còn bảo, trẻ con Nhật tự lập thế, chẳng cần cha mẹ phải bế gì cả. Còn ở Việt Nam, trẻ con suốt ngày được ôm ôm bế bế, nhõng nhẽo, bảo sao không tự lập. Thực ra tôi nghe nhận xét kiểu như vậy rất nhiều mỗi khi có người ở Việt Nam sang Nhật. Và cũng có rất nhiều bà mẹ trẻ nghĩ rằng người Âu Mỹ họ không bế con nhiều, con khóc cũng để mặc. Có như thế con mới tự lập. Nhưng đó chỉ là sự tự lập trên hình thức, chứ không phải sự tự lập từ nội tâm của đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người đã hiểu sai bản chất của việc ôm ấp và sự tự lập. Vì sao chúng ta nên ôm ấp con thật nhiều? Từ mấy chục năm trước, khi nghiên cứu về tâm lý trẻ thơ chưa phát triển, rất nhiều bà mẹ Nhật cũng bị quan niệm ôm con nhiều sẽ khiến con không tự lập và hay mè nheo bám mẹ, nên họ hạn chế ôm bế con. Nhưng giờ đây khoa học đã chỉ ra rằng Việc ôm ấp nhiều chẳng liên quan gì đến việc đứa trẻ bám mẹ và không tự lập cả. Ngày nay, mọi nhà giáo dục Nhật đều khuyên các cha mẹ rằng hãy cố gắng tạo thói quen ôm con thật nhiều vào, đặc biệt là những năm đầu đời của trẻ. Mọi người có thể tham khảo thêm ở các cuốn sách Nhật được dịch sang tiếng Việt. Ba cuốn Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản, tác giả Ikehashi Daiji. Cuốn Trẻ em trong gia đình, tác giả Sasaki Masami. Và cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn của tác giả Ibuka Masaru. Bởi vì mấu chốt của sự tự lập chính là khi yêu thương đã đầy đủ thì sự tự lập mới hình thành. Nghĩa là chỉ khi đứa trẻ được thỏa mãn những nhu cầu về mặt cảm xúc rồi, chúng mới bắt đầu quá trình tự lập. Giống như hình ảnh đứa trẻ sau khi đã bú no sẽ nhả tim mẹ và mỉm cười sung sướng. Đứa trẻ rất cần cái ôm ấp để cảm nhận tình yêu thương, được xà vào lòng mẹ, được làm nũng và được mẹ đáp ứng nhu cầu ấy cho đến khi chúng cảm thấy thỏa mãn mới thôi. Giai đoạn 1 đến 3 tuổi vẫn là quá trình trẻ vừa tự lập vừa dựa dẫm. Đứa trẻ sẽ chạy qua chạy lại giữa hai ranh giới này. Chúng vẫn mong được cha mẹ bế dù đã có thể tự đi được. Đôi khi chúng đòi hỏi, mẹ ơi bế con, chỉ là muốn kiểm tra tình yêu của cha mẹ mà thôi. Việc chúng ta bế trẻ 1 đến 2 phút rồi thả xuống cũng đã đủ làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm ấy của trẻ rồi. Với nhu cầu tình cảm của con, xin đừng để đứa trẻ phải chờ. Vì việc thỏa mãn nhu cầu cảm xúc sẽ nuôi dưỡng tâm lý khẳng định cái tôi, sự tự tin và biết mình được ai đó yêu thương. Còn khi chúng ta không thể chiều theo thì hãy giải thích cho trẻ hiểu lúc ấy vì sao mẹ không thể, và con hãy cố gắng lên, hoặc để trẻ học tính kiên nhẫn biết chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn. Vì sao trẻ con ở Việt Nam thường hay bắt cha mẹ phải bế, ăn vạ, khóc lóc trốn đông người? Lý do lớn là vì người lớn chưa thừa nhận những nhu cầu cảm xúc của trẻ trong cách ứng xử của chúng ta với vai trò người lớn cha mẹ của trẻ, còn thiếu đi một bước của sự thừa nhận, đón nhận những cảm xúc ấy của trẻ, nên trẻ mới trở nên phản kháng và cáu kỉnh. Còn cha mẹ Nhật thì hiểu và có cách ứng xử thích hợp khéo léo hơn để vừa thỏa mãn nhu cầu của trẻ, vừa có cách động viên khích lệ trẻ tự lập. Thừa nhận cảm xúc của trẻ, phân biệt giữa nhu cầu được chiều chuộng về cảm xúc và sự nuông chiều thái quá chính là cách ứng xử tinh tế tôi đã học được từ những ông bố bà mẹ Nhật Bản. Khi bọn đòi bế, tôi vẫn thừa nhận cảm xúc bằng cách ôm con, bế con lên một chút. Sau đó tôi sẽ lựa cách, ôi nặng quá, bọn tự đi bộ cùng mẹ nhé, rồi giả vờ thả tay cho cu cậu tụt xuống. Thường thì bọn chỉ đòi hỏi bế một chút xíu thôi, rồi sau đó sẽ chịu khó đi bộ. Khi ấy tôi mỉm cười khen ngợi con, cảm ơn bọn nhé. Khi con đòi bế suốt thì làm thế nào? Nhưng nhiều khi mẹ thả con xuống mà cu cậu vẫn nằng nặc đòi bế, thì nếu có thể tôi sẽ chiều con. Nếu hôm đó tay xách nách mang nhiều đồ thì tôi sẽ nói cho con biết lý do, tay mẹ xách rất nhiều đồ nên bọn đi bộ giúp cùng mẹ nhé, để cu cậu có cảm giác có mẹ đồng hành. Và dù có khóc lóc ăn vạ thì tôi cũng sẽ để bọn tự xử lý khóc lóc chạy theo mẹ. Những lần con đã cố gắng đi bộ đến nơi rồi, tôi sẽ ôm con vào lòng thật chặt và vỗ về, mẹ cảm ơn Bon, Bon đã cố gắng lắm, con đã tự đi bộ cho mẹ xách đồ đấy. Có lúc tôi đang rất bận nấu nướng, dọn nhà mà con chạy đến đòi mẹ ôm, đòi mẹ chơi cùng, thì tôi cũng sẽ dừng tất cả lại, ôm con 1 đến 2 phút rồi mới làm tiếp. Nếu cần chờ đợi, tôi sẽ để con chờ đợi 5 phút rồi mới đáp ứng nhu cầu của con. Bạn vừa nghe xong trích đoạn bí mật chuyện cái ôm từ cuốn sách Kỷ luật mềm của trái tim. Để nghe thêm các trích đoạn khác, bạn hãy truy cập vào Spotify và YouTube kênh Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim hoặc website akinguyen.vn nhé. Để có kiến thức nuôi dạy con một cách đầy đủ và có hệ thống nhất, bạn có thể tìm mua bộ sách Kỷ luật mềm của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử. Khi mua từ hai cuốn sách trong bộ sách Kỷ luật mềm, bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách. Xin chào và hẹn gặp lại!
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.